Chương 27, thần phục hoặc là chết. Bây giờ đại nhân đã bày ra thiên la địa võng, Sở Mộ không chỗ có thể trốn, nếu là muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là, Sở Hưu nhìn thoáng qua xung quanh, vương đoàn nọ bọn cẩm y vệ, thở dài một hơi nói ra, trước khi chết, Sở Mộ muốn biết, đại nhân bày hạ lớn như vậy chiến trận, đến tột cùng là ý muốn như thế nào. Cẩm y liễu vệ tên xấu chiếu lấy, giết người không chớp mắt. Nếu là thật sự muốn giết hắn, hắn sớm đã trở thành vong hồn dưới đao. Mà bây giờ hắn còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, rất rõ ràng. Trước mặt vị này Cố đại nhân là có ý định khác. Sở Đường chủ quả nhiên thông tuệ. Nghe nói như thế, Cố Vượng Thanh tán thưởng một tiếng, lập tức tay phải bung lên, sau lưng một cái cẩm y liễu vệ liền xuất ra một bộ quần áo, ném tới Sở Hưu trước mặt. Bản quan cho ngươi hai lựa chọn, mặc đầu tiên phía trên bộ quần áo này theo ta đi, thứ hai ta giết ngươi. Lời vừa nói ra, Sở Hưu cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Hắn trước kia trà trộn giang hồ, không biết cùng bao nhiêu người trong giang hồ đã từng quen biết, tự nhận cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua như thế người kỳ quái. Hợp lấy trước mắt vị này phế đi lớn như vậy kình, bay xuống bực này chiến trận, chỉ là vì bức bách chính mình thêm vào cẩm y liễu vệ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Lấy lại tinh thần, Sở Hưu nhịn không được nói ra, Cố đại nhân cũng là như thế mời người thêm vào cẩm y liễu vệ. Người sai. Cố Vượng Thanh nhạt vừa nói, bản quan không phải tại mời người, mà chính là cho người hai lựa chọn. Hoặc là theo ta đi, hoặc là chết. Bất quá có câu nói muốn xin khuyên Sở Đường chủ một câu, trước khi chết, chỉ sợ muốn nếm thử ta cẩm y liễu vệ chiếu ngục tư vị. Tin tưởng ta, loại tư vị này, ngươi sẽ không muốn thể nghiệm. Chiếu ngục hai chữ vừa ra, Sở Hưu thân thể run lên. Hắn tự động nắm chặt trong tay đao, trong miệng nuốt nước miếng một cái, trên mặt đắng chát, thanh âm khàn giọng nói, Sở Mộ chỉ muốn ẩn lui giang hồ, tìm không ai nhận biết ta địa phương, Cố đại nhân cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Ẩn lui giang hồ. Cố Vượng Thanh khịt mũi coi thường. Vừa vào giang hồ sinh tử vì cương. Theo ngươi bước vào giang hồ một khắc kia trở đi, đời này tiếp này thì cùng giang hồ cũng không còn cách nào chặt đứt. Vô luận là ngươi là chết, đời này đều đánh lên giang hồ là cấn. Nói xong, Cố Vượng Thanh tay vỗ chu đao, toàn thân đao khí tràn ngập, âm thanh lạnh lùng nói, Sở Đường chủ, làm ra quyết định của ngươi. Thân là một tên người giang hồ, thân là một tên đao khách, hắn đối với đao khí càng mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được, làm Cố Phượng Thanh nói ra câu nói này thời điểm, toàn thân đao khí liền đã tại bốc lên. Một thân sát ý cùng đao khí, không che giấu chút nào. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình lại nói ra một câu nói nhảm, người này sẽ không chút do dự xuất đao. Giờ khắc này, Sở Hưu sợ hãi tỉnh ngộ lại. Bây giờ, bày ở trước mặt mình chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là chết. Thân là làm một cái người giang hồ, dù là chán ghét giang hồ ẩn lui thành trúc huyện, Sở Hưu cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ thêm vào cẩm y liễu vệ, thành làm một cái triều đình những quyền. Hắn nhìn lấy xung quanh, túi đầu. Cẩm y liễu vệ đã bố trí xuống thiên la địa võng, cơ hội chắp cánh khó thoát. Có thể ta. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vẻ quả quyết, vẫn là muốn thử một lần. Một lời đã nói ra, trên mặt quả quyết tiêu tán, thay vào đó thì là sát ý vô tận. Bang một tiếng, trong tay pháp đao đã ra khỏi vỏ, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt nhanh chóng chém ra, hướng về gần nhất một tên cẩm y liễu vệ đánh tới. Cái này xuất đao nhanh chóng, liền bị bó đuốc chiếu rọi bầu trời đêm. Cũng bởi vì một đao kiếm mà xuất hiện nháy mắt qua mình. Đao nhanh nhanh chóng, quả là tại tư. Cái kia cẩm y liễu vệ căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao kia trước mắt. Đúng tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên bỗng nhiên ở giữa phá không mà đến, đinh một tiếng đâm vào Sở Hưu trên đao, vậy mà đem Sở Hưu đao đều đụng đến chết đi một phần. Cho tới giờ khắc này, bên cạnh mới bộc phát ra một trận hét to. Thật can đảm. Quách Tâm Viễn rút đao tiến lên, cùng Sở Hưu đánh nhau. Hảo tiễn. Cố Vượng Thanh nhìn lấy để xuống đoàn nọ Lục Văn Trung, tán thưởng một câu. Đại nhân quá khen. Lục Văn Trung thanh lãnh nói, Cố Vượng Thanh cũng không thèm để ý đối phương lời nói quận cũng é, ngược lại ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Kịch đấu hai người vừa mới giao thủ, liền đã chiến thành một đoàn. Giao chiến hai người đều là nhập lưu cao thủ, theo lý mà nói hẳn là tương xứng, nhưng trên thực tế, vừa mới chiến thành một đoàn, Sở Hưu liền bị Quách Tâm Viễn đè chế. Sở Hưu mặc dù là người trong giang hồ, nhưng đấu chiến chi kinh nghiệm dù sao không bằng Quách Tâm Viễn loại này lâu dài trà trộn cẩm y liễu vệ, thường xuyên cùng người chém giết thế hệ. Chỉ thấy Quách Tâm Viễn cả người giống như điên cuồng, tay cầm tú xuân đao điên cuồng hướng về Sở Hưu công tới, một đao tiếp lấy một đao. Đao đao thẳng vào chỗ yếu hại. Thất hồn đao pháp tại hắn thủ hạ tràn ngập sắc bén sát ý làm cho Sở Hưu không thể không xoay tay lại phòng ngự. Tốt một cái cẩm y liễu vệ. Mặc dù tiết tấu bị Quách Tâm Viễn trường khống, rơi vào hạ phòng, nhưng Sở Hưu vậy mà kia không hốt hoảng chút nào, ngược lại tán thưởng một tiếng, sau đó trong tay phát đao một nhóm, đem Quách Tâm Viễn tú xuân đao chọn lấy đi lên. Sau một khắc, bước chân hắn lóe lên, lại là lấy không thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt vượt qua Quách Tâm Viễn, lập tức thẳng tắp hướng về Cố Vượng Thanh phóng đi. Hắn lúc trước một đao kia, rõ ràng chỉ là cái ngụy trang. Chân chính ý đồ đúng là Cố Phượng Thanh. Lớn mật. Quách Tâm Viễn vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Sở Hưu vậy mà không trốn đi, ngược lại trực tiếp tìm tới Bách Hộ đại nhân. Người này rất rõ ràng, tại cục diện này phía trên, nếu là không đánh lui, trọng thương Cố Phượng Thanh, hắn căn bản là không có cơ hội đào tẩu. Đây là tấn công địch tự cứu. Trong thời gian thật ngắn, liền nghĩ đến phương pháp thoát thân. Lại bước lên bị chính mình một đao chạm giết mạo hiểm, tìm kiếm cái này một tia thoát thân cơ hội. Tốt kín đáo tâm tư, tốt quả quyết thủ đoạn. Giờ khắc này, Quách Tâm Viễn rốt cục hiểu được vì cái gì đại nhân muốn đi hợp nhất cái này Sở Hưu. Người này tuy là người trong bang phái, lại có như thế tâm trí cùng tu vi, cũng không phải hạng người tầm thường. Có thể càng là như thế, giờ phút này Cố Phượng Thanh tình cảnh thì càng nguy hiểm. Quách Tâm Viễn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đồng thời thân thể khoái tốc hồi chuyển, muốn ngăn cản. Sở Hưu lao đi trên đường, trong tay phát đao không ngừng liền chạm, trong thời gian thật ngắn liền đã vung chặt mấy chục đao, trực chỉ Cố Phượng Thanh quanh thân muốn hại. Thế mà, đối mặt như thế nguy hiểm, Cố Phượng Thanh lại không nhúc nhích tí nào. Hắn đang làm gì? Lao đi trên đường, Sở Hưu chú ý lực vẫn luôn tại Cố Phượng Thanh trên thân. Có thể mắt thấy hắn một đao kia đều đã sắp trước mắt, cái kia Cố Phượng Thanh lại còn không nhúc nhích chút nào. Chẳng lẽ là bị sợ choáng váng? Không, không có khả năng. Bá đạo như vậy của mọi người, làm sao có thể sẽ bị cái này không quan trọng một đao dọa trong đốc. Ngay tại Sở Hưu vẫn tự không hiểu thời điểm, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Đã thấy Cố Phượng Thanh quanh thân bỗng nhiên tràn ngập ra đao khí, bên hông chưa từng ra khỏi vỏ Tú Xuân đao cũng ông ông tác hưởng, giống như có lẽ đã kìm nén không được muốn ra khỏi vỏ nên địch. Đây là? Sở Hưu trong lòng bỗng nhiên báo động tỏa ra, một cỗ trước nay chưa có bất an theo đáy lòng nổi lên. Có lòng muốn tránh né, vừa vặn sau Quách Tâm Viễn đao đã chạy nhanh đến. Nếu là giờ phút này dừng lại, một đao kia tất nhiên trước mắt. Hắn đã không đường có thể lui. Đã không đường có thể lui, vậy liền giết ra một con đường. Sở Hưu bỗng nhiên cắn răng một cái, cưỡng ép đem đáy lòng báo động đè xuống, bước ra toàn thân tu vi, chân khí điên cuồng vận chuyển, đao khí càng hung hiểm hơn hướng về Cố Phượng Thanh trên đầu chém tới. Đại nhân! Quách Tâm Viễn lên tiếng kinh hô. Lục Văn Trung rút đao ra khỏi vỏ chuẩn bị ngăn cản, còn lại Cẩm Ý Liễu vệ lúc này mới kịp phản ứng. Ngay tại Sở Hưu đao sắp trước mắt, cái này tốc độ ánh sáng nháy mắt, hắn cầm đao tay đột nhiên đình trệ, keng. Một tiếng kim thiết đan sen vào mình, bất ngờ tự giữa sân vang lên, đâm vào tất cả mọi người màng nhĩ bên trong. Cố Phượng Thanh trong tay Tú Xuân đao đột nhiên ra khỏi vỏ, như giải lụa đao khí hoành không xuất thế, vậy mà phát sau mà đến trước, dùng tốc độ khó mà tin nổi chém ra ngoài. Trong chốc lát, một đạo sáng như tuyết tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt. Hỏa quang sáng tắt, hắc ám lắc lư, Sở Hưu đao khí, Quách Tâm Viễn Tú Xuân đao tiếng xé gió, Lục Văn Trung rút đao ra khỏi vỏ. Đều không kịp một đao này lóa mắt, chói mắt, chói lọi. Đao khí bao phủ, lôi cuốn vô song như thế. Làm cái này chém ra một đao, toàn trường tất cả cẩm y liễu vệ trong tay Tú Xuân đao đều cùng nhau phát ra ông minh chi thành. Giang giác Sở Hưu trong tay phát đao đứt gãy, hai mắt bị đao khí đâm rơi lệ không ngừng, khắp khuôn mặt là kinh hãi, đao ý. Ngươi vậy mà luyện được đao ý. Cố Vượng Thanh sắc mặt bình tĩnh. Tú Xuân đao gác ở Sở Hưu trên cổ, mũi đao phong mang tất lộ. Hắn thản nhiên nói, hiện tại, ngươi cái kia nghiêm túc trả lời Cố Mô vấn đề. Là thân phục, vẫn là chết. Một lời đã nói ra, bốn phía yên tĩnh. Giờ khắc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 28, cẩm y liễu vệ Sở Hưu. Tất cả mọi người trên mặt sùng kính cùng vẻ sợ hãi nhìn lấy Cố Phượng Thanh. Vừa rồi Cố Phượng Thanh cái kia kinh diễm bầu trời đêm một đao, khiến cho mọi người đều hoa mắt thần mê. Dù là giờ phút này ngồi tưởng lại, như cũng có thể cảm giác được một đao kia bên trong ẩn chứa vô song uy thế. Bá đạo tuyệt luân, thế bất khả kháng, đánh đâu thằng đó, khó có thể nhìn thẳng. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung một đao kia. Trong lòng bọn họ ngoại trừ rung động bên ngoài, không còn gì khác. Những cẩm ý vệ này, trước đây đã sớm nghe nói bọn họ Bách Hộ đại nhân thủ đoạn độc ác, có thể đem nhập lưu cảnh giới tiền nhiệm Bách Hộ Lâm Anh một đao chẳng giết, còn có thể để đồng dạng là nhập lưu cảnh giới Quách Tâm Viễn trung thành tuyệt đối, tu vi khẳng định không kém. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hắn thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Theo một vị võ công cao cường thượng quan phải rất khá a. Tối thiểu nhất, dù sao cũng so Lâm Anh cái phế vật này cường a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ những cẩm ý vệ này, không ít người đều sinh ra đầu nhập chi tâm. Người đều kính ngưỡng cường giả. Như Cố Phượng Thanh chỉ là một cái đùa bỡn thủ đoạn, làm âm mưu tính kế người, bọn họ tự nhiên xem thường. Nhưng nếu là người này chẳng những thủ đoạn cao siêu, đồng thời còn triển lộ ra siêu cường vũ lực, cái này lại khác biệt. So sánh với, tại những người này bên trong, kinh hãi nhất hợp lý thuộc về Quách Tâm Viễn. Vừa mới tiếp xúc Cố Phượng Thanh thời điểm, bất quá mới hơn nửa tháng trước. Khi đó, Cố Phượng Thanh liền Quách Tâm Viễn một chiêu đều tiếp không được. Nhưng bây giờ, trong thời gian ngắn, hắn liền đã trưởng thành đến khiến Quách Tâm Viễn đều khó mà nhìn theo bóng lưng cấp độ. Đao ý, bao nhiêu đao khách tha thiết ước mơ cảnh giới, vì thế không tiếc phí tổn tâm huyết cả đời đi nỗ lực truy tìm. Quách Tâm Viễn hết sức truy cầu vài năm, đến bây giờ cũng không có sở đến đao ý cánh cửa. Mà Cố Phượng Thanh đâu? Theo hơn nửa tháng trước sơ nhập đoán quốc giai, đến bây giờ tụ khí đại thành lại luyện được đao ý. Như thế thiên phú, quả thực làm cho người kinh hãi. Quách Mỗ thân ở Cẩm Y Liễu Vệ vài năm, được chứng kiến muôn hình muôn vẻ các loại người, có võ học thiên phú cao tuyệt người, có thể trong lòng trí lại có chút kém, có thủ đoạn mạnh mẽ người, lại tự thân thực lực không bằng. Đại nhân lại là ta đời này gặp qua hoàn mỹ nhất không thiếu sót người, vô luận thủ đoạn, tâm trí, tu vi, thiên tư đều chính là đương đại đỉnh phong. Đi theo dạng này một vị cường giả, tương lai thành tựu há có thể hạ lượng. Đây là ta may mắn vậy. Chấn kinh sau khi, Quách Tâm Viễn trong lòng càng là tràn đầy may mắn. May mắn hắn làm ra một cái lựa chọn chính xác, trở thành Cố Vượng Thanh cái thứ nhất thành viên tổ chức. Cùng Quách Tâm Viễn bọn họ so sánh, Sở Hưu tâm tình là tuyệt vọng. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi người, thế mà luyện được đao ý. Đây chính là đao ý a. Đao ý vừa ra, tầm thường đao khách thậm chí ngay cả đao đều không thể ra khỏi vỏ. Mà hắn bốc lên to lớn nguy hiểm gửi hy vọng trọng thương Cố Phượng Thanh tiếp theo đạt được thoát thân cơ hội, cũng tại đao này ý phía dưới, bị triệt để vỡ nát. Thậm chí lộ ra 10 phần buồn cười. Ngươi lại như thế nào luyện được đao ý? Sở Hưu nhìn chòng chọc vào Cố Phượng Thanh, hy vọng trước khi chết có thể biết đao ý tinh túy. Thân là một tên đao khách, Sở Hưu cho tới bây giờ đều không phải là một cái người sợ chết. Hắn chỗ lấy ẩn lui giang hồ, bất quá là chán ghét phân tranh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn liền để xuống đao pháp. Ngược lại, sáng tạo Hắc Hổ Đường mấy năm qua này, hắn vẫn luôn tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy đao ý ảo diệu. Đáng tiếc, lại một mực chưa từng đã được như nguyện. Đối với Sở Hưu tới nói, chết không đáng sợ. Đã sớm sáng tỏ, tịch chết vậy, đây là lớn lao vinh hạnh. Mặc vào bộ quần áo này, ta nói cho ngươi như thế nào luyện được đao ý. Đối mặt Sở Hưu nghi vấn, Cố Phượng thanh thản nhiên nói, ngươi có thế để cho ta luyện xuất đao ý. Nghe nói như thế, Sở Hưu trong nháy mắt ngộ. Tại trong sự nhận thức của hắn, đao ý thuộc về cá nhân lĩnh ngộ. Ngươi hiểu, vậy liền chân chính tiến vào đao đạo cửa lớn, nếu là không có ngộ, người khác đang dạy cũng không dùng. Mà bây giờ, hắn nghe được cái gì? Chẳng lẽ lại, trên người người này có chặt chẽ có thể để người ta tìm tới luyện được đao ý đường tắt? Trên đời lại có bực này diệu pháp? Hắn có chút kinh nghi bất định, nhưng chợt thấy Cố Phượng thay mặt, mặc dù sắc mặt kiên nghị, không có chút nào ba động, thậm chí mang theo nồng đậm sát ý có thể vô luận như thế nào, cũng không cải biến được gương mặt này tuổi trẻ sự thật. Khoảng cách gần như thế, tại hỏa quang chiếu rọi xuống, hắn thậm chí có thể thấy rõ Cố Phượng thanh mặt bên trên đại biểu lấy ngây ngô lông tơ. Là, tuyệt đối là có dạng này diệu pháp. Bằng không mà nói, một người làm sao có thể còn trẻ như vậy thì luyện được đao ý? Trên giang hồ, những cái kia thành danh đã lâu đao khách, phàm là luyện được đao ý, cái nào không phải tuổi xây dựng sự nghiệp, cái nào không phải tuổi trên 50. Mẹ nó, ý nghĩ này vừa sinh ra, Sở Hưu lại cũng không muốn chết. Đã sớm sáng tỏ, cái chết vậy cố nhiên là cái vinh hạnh. Có thể làm sao cũng không có biết ngay nói đao đạo tinh túy, còn có thể thống khoái còn sống tới thông khoái. Huống chi, đối với một cái đao khách tới nói, lại cũng không có cái gì so đao ý càng có lực hút. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Sở Hưu sắc mặt biến ảo không ngừng, nội tâm đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Sau một lát, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, "Đại nhân, từ hôm nay trở đi, ta Sở Hưu cái mạng này cũng là ngươi. Nguyện vì ngài ra sức châu ngựa." "Rất tốt." Cố Phượng thanh rốt của cười. Hắn thu hồi gác ở Sở Hưu trên cổ tú xuân đao, cười nhạt nói, "Ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác." Nói, hắn thân thủ vuốt đi Sở Hưu trên cổ bị tú xuân đao đao khí vạch ra tới một tia vết máu, ngón tay nhẹ nhàng vân vê tơ máu, nói ra, "Từ hôm nay trở đi, trên đời lại không Hắc Hổ Đường Sở Hưu, chỉ có Cẩm Ý Liễu vệ Sở Hưu." Thuộc hạ Sở Hưu, sau này duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Sở Hưu lúc này quỳ rạp trên đất, trầm giọng nói ra. Nhìn lấy tình cảnh này, Cố Phượng thanh quay người nhìn lại. Bốn phía hơn 10 người, tất cả đều một mặt kính ý nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Hắn bỗng nhiên nhẹ nói, thế nhân đều là coi là giang hồ cũng là các đại môn phái phân tranh, há không biết rõ, triều đình này mới là lớn nhất giang hồ môn phái. Trêu chọc tầm thường môn phái, có lẽ chuyển sang nơi khác còn có thể bắt đầu ẩn cư, nhưng nếu là trêu chọc triều đình, mặc cho trời cao biển rộng, mặc cho ngươi khắp nơi chạy trốn, cũng khó thoát truy bắt. Nói đến đây, Cố Phượng thanh lúc này hô, "Sở Hưu." Sở Hưu nghe vậy, lúc này ông quyền, cung kính nói, "Có thuộc hạ." Thái độ cung kính, hành động đoan trang. Hắn đã bắt đầu tiến vào Cẩm Ý Liễu vệ trạng thái. "Đao của ngươi nát, các loại trở về Cẩm Ý Liễu vệ, ta sẽ để quân tượng thay ngươi chế tạo riêng một thanh tú xuân đao. Chôi này đao, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Nghe được câu này, Sở Hưu sắc mặt không tự giác dốc hết ra bóng lúc đích. Trước kia trà trộn giang hồ, đối với cái gọi là triều đình những quyền, hắn cho tới bây giờ đều là khịt mũi coi thường. Dù là ngay tại chén trà nhỏ thời gian trước đó, hắn đối với Cẩm Ý Liễu vệ ấn tượng cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại hung hăng càng quái, không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được, thành làm một cái triều đình yên quyền. Không, phải nói thành làm một cái Cẩm Ý Liễu vệ cũng không phải chuyện gì xấu. Chương 29, ngựa đạp giang hồ, treo đao thiên hạ Sở Hưu mặc vào phi ngư phục, Cố Phượng thanh cười. Lúc này trời sáng choang, nơi xa phía đông dâng lên ánh bình minh, vạn đạo quang mang phong xuống đến, bao phủ tại thành trúc huyện, dường như cho hắn phủ thêm một tầng vải mỏng áo. Mông lung, tĩnh mịch, Cố Phượng thanh đứng chắp tay, nhìn qua phía đông chỗ ánh bình minh, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Sau lưng, bọn Cẩm Ý vệ cầm đao mà đứng, chen chúc ở tại quân thân. Quách Tâm Viễn ánh mắt sắc bén, sau cùng tập trung đến Cố Phượng thanh trên thân, tràn đầy sủng tính. Lục Văn Trung vòng nhìn trái phải, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa mới quy thuận Sở Hưu, thì là sờ lên trên người phi ngư phục, sững sờ xuất thần. Tình cảnh này, dường như một màn bức tranh tuyệt mỹ quyển. Cứ như vậy dừng lại, không biết qua bao lâu, sắc trời càng ngày càng sáng ngời, ngày dần dần thăng. Cố Phượng Thanh bỗng nhiên đã tỉnh lại. "Đi thôi, chúng ta trở về." Hắn hơi phất tay, dẫn đầu rời đi. Khi sắc trời dần dần lên, trong huyện Bách Tính bắt đầu lên, vì cuộc sống của bọn hắn bận rộn. Đối với người bình thường mà nói, đây là bọn họ hoàn toàn như trước đây, thậm chí trong ấn tượng căn bản sẽ không cải biến sự tình. Một đêm này, đối với bọn hắn mà nói, rất là bình thường. Nhưng đối với một phần khác người mà nói, lại cũng không phổ thông. Cố Phượng Thanh xuất lĩnh Cẩm Ý Liễu vệ tiêu diệt Hắc Hổ Đường, hợp nhất Sở Hưu. Vẹn vẹn một đêm, trong huyện bố cục đại biến. Có chút có môn lộ người, tại chiếm được tin tức này về sau, không gọi là kinh hãi muốn tuyệt. Hắc Hổ Đường 800 tay chân, 300 tinh nhuệ, trong vòng một đêm vậy mà không còn sót lại chút gì. Cái này há không để bọn hắn câm như hến. Run lẩy bẩy. Đối với Cẩm Ý Liễu vệ hung uy, bọn họ càng rõ ràng hơn nhận thức được. Trở lại Bách Hộ Sở bên trong, bọn Cẩm Ý vệ cắt ti kỳ trước, Quách Tâm Viễn thì là theo chân Cố Phượng Thanh đi vào chính đường. "Đại nhân, định cho Sở Hưu an bài một cái vị trí nào?" Quách Tâm Viễn tay vỗ chôi đao, nhìn lấy Cố Phượng Thanh đem bên hông tú xuân đao giải khai, đặt ở đao trên kệ. Nghe nói như thế, Cố Phượng Thanh hơi trầm ngâm một lát, lập tức nói ra, trước cho an bài một cái phiên tử vị trí đi. Thì vẹn vẹn chỉ là một cái phiên tử. Quách Tâm Viễn sửng sốt một chút, do dự nói, cái này Sở Hưu cũng là nhập lưu cao thủ, vẻn vẹn chỉ là phổ thông phi tử, cái kia Sở Hưu có thể hay không? Điểm ấy không cần lo lắng. Cố Vượng Thanh ngồi trên ghế, lúc này có tạp dịch bưng lên nước trà, Cố Vượng Thanh bưng lên đến khẽ nhấp một miếng, nhặt vừa nói, Sở Hưu nhập bất nhập lưu, cùng ta mà nói tính không được cái gì, võ công mạnh hơn, cũng bất quá một giang hồ du hiệp mà thôi, bản quan tiện tay có thể diện. Lần này chỗ lấy phí lớn như vậy công phu đem hợp nhất, bất quá là nể tình hắn đã từng trà trộn qua giang hồ phân thượng. Bản quan tuy là cẩm y liề vệ, nhưng đối giang hồ còn là hiểu rõ rất ít. Nói đến đây, Cố Vượng Thanh đặt chén trà xuống, ý vị thâm trường nói, chúng ta cùng huyết sát môn cuối cùng có một ngày sẽ đụng tới, đối mặt dạng này giang hồ môn phái, biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Nói đến đây, Cố Vượng Thanh đứng dậy đi tới cửa, đứng chắp tay nhìn ra xa xa. Nguyên nhân trọng yếu hơn, là muốn mượn Sở Hưu miệng hiểu rõ giang hồ, mượn huyết sát môn đặt chân giang hồ. Cái thế giới này, giang hồ rất lớn. Bản quan vô cùng chờ mong đặt chân giang hồ ngày nào đó. Hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy chờ mong, nhưng nếu như lúc này Quách Tâm Viễn đi đến Cố Phượng Thanh trước mặt lời nói, liền có thể nhìn đến, Cố Phượng Thanh giờ phút này trên khuôn mặt chẳng những không có chờ mong, ngược lại, có chỉ là lạnh thấu xương. Giang hồ rất lớn, có anh hùng giai nhân, có thần tiên quyến lữ, có ân oán tình kỷ, có tên đến lợi hướng. Cái này giang hồ rất náo nhiệt, cũng rất làm cho người khác hướng tới. Chỉ là, tại phồn hoa sau lưng, cho tới bây giờ đều là người bình thường thống khổ căn nguyên. Mà cái này cũng đều là thường nhân chỗ không cách nào nhìn thấy địa phương. Giang hồ phân tranh, môn phái cắt cứ thiên hạ. Cho dù là chính đạo môn phái, có thể hiệp dùng võ phạm cấm, cái gọi là chính đạo môn phái danh môn hiệp sĩ cấp phú tế bẩn, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu nhìn như lãng mạn, nhưng là tại không chút kiêng kỵ dùng võ lực của mình ức hiếp người khác. Quan trọng nhất là, bọn họ có quyền gì quyết định vận mệnh của người khác? Cấp phú tế bẩn, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, đây là chỉ có triều đình mới có thể chạy quyền lợi. Giang hồ cử động lần này không thể nghi ngờ là tại đánh cắp triều đình quyền hành. Giống như huyết sắt môn bực này, môn phái đều có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật tại giang hồ, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Cái này giang hồ, trong mắt của ta, cũng cứ như vậy thôi. Hắn quay người, đi đến đại sảnh, theo đao trên kệ cầm lấy tú xuân đao. Có một tiếng rút đao ra khỏi vỏ. Đao ra ba tấc, hàn quang lóe mắt, Cố Phượng Thanh đối mặt Quách Tâm Viễn, sắc mặt bình tĩnh nói, "Tâm Viễn, ngươi có biết ta lúc đầu vì cái gì thêm vào cẩm y hiệp vệ?" Không giống nhau Quách Tâm Viễn truy vấn, Cố Phượng Thanh phối hợp liền trả lời nói, "Bởi vì, cái này giang hồ, ta không có nhìn. Thêm vào cẩm y hiệp vệ cũng là muốn lợi dụng triều đình quyền hành, dọn sạch giang hồ." Nghe thấy lời ấy, Quách Tâm Viễn sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không nói gì. "Ta chi tâm nguyện, cũng là muốn ngựa đạp giang hồ, treo đao thiên hạ. Ta muốn cho khắp thiên hạ tất cả mọi người trên đầu đều treo lên một cây đao. Ta muốn để bọn hắn tại hiệp dùng võ phạm cấm thời điểm, đều có thể nhớ tới cẩm y địa vệ uy danh." Một lời đã nói ra, huy hoàng như thiên âm. Nhìn qua một mặt nghiêm nghị nói ra lời này Cố Phượng Thanh, Quách Tâm Viễn tâm tình cực độ rung động. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, trước mặt vị này nhìn như hoàn mỹ thượng quan, trong lòng lại có như thế khát vọng. Quách Tâm Viễn tự nhận chính mình dã tâm cực lớn, có thể chính mình cái này dã tâm cùng đại nhân so ra, lại ngày đêm khác biệt, giống như trời vực phân chia. Ngựa đạp giang hồ, treo đao thiên hạ. Cái này là bực nào lòng dạ? Cái này là khí phách bực nào? Quách Tâm Viễn có thể tưởng tượng đến, nếu là lời nói này bị tuyên dương ra ngoài, tuyệt đối sẽ thiên hạ xôn xao, cả tòa giang hồ chấn động. Vừa nghĩ đến đây, Quách Tâm Viễn toàn thân run rẩy. Đây không phải hoảng sợ, mà chính là hưng phấn. Ta trước kia cho rằng công thành danh toại, vinh đăng triều đỉnh quang tông diệu tổ cũng là cực lớn dã tâm, có thể hiện tại xem ra, ta nghĩ kém. Chỉ là đứng hàng triều đỉnh điểm ấy dã tâm cùng đại nhân so ra, lại đáng là gì? Treo đao thiên hạ, đạp phá một cái giang hồ. Đây là đại sự kinh thiên động địa. Có thể tưởng tượng, về sau đại nhân tương lai khẳng định là ầm ầm sóng dậy. Đại sự như vậy, làm sao có thể thiếu ta Quách Tâm Viễn? Mặc dù về sau sự bại rơi vào chết không có chỗ chôn, có thể thì tính sao? Ta Quách Tâm Viễn, chính là muốn để người đã biết, ta Quách Tâm Viễn từng tới cái thế giới này. Vừa nghĩ đến đây, Quách Tâm Viễn lúc này quỳ rạp trên đất, trên mặt cung nhiệt, la lớn, thuộc hạ nguyện theo đại nhân được này hành động vĩ đại, đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hài lòng. Tốt. Cố Vượng Thanh khẽ bước cằm, đem Quách Tâm Viễn nâng đỡ, trầm giọng nói ra, có ngươi giúp ta, ta đạo không cô. Chương 30, nấu rượu luận giang hồ hoài thả phía ngoài hẻm. Không ít bách tính đều vây quanh ở cửa ngõ, nhìn lấy bên trong. Một đêm đại chiến lại gặp mưa to, lại thêm có sai dịch rửa sạch, vừa rạng sáng ngày thứ hai thi thể đầy đất cùng máu tươi đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Ngõ hẻm trong chỉ còn lại có đại chiến sau đó làm bằng gỗ kiến trúc thiêu đốt vị cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Cùng đổ nát thê lương, còn tại y mắng nói ban đêm phát sinh hết thảy. Hắc hổ đường cứ như vậy không có. Nhiều người như vậy, trong vòng một đêm nói không có liền không có a. Nghe nói là cẩm y liề vệ hạ thủ, nói muốn để hắc hổ đường giải tán, kết quả bọn hắn không nghe, liền bị diệt sạch. Cẩm y liề vệ là thật hung ác a. Xuyệt. Cái này không thể nói lung tung được. Thân mặc màu đen bảo phục, đầu đội mũ rộng vành phí hộ pháp lẫn trong đám người, nghe chung quanh nghị luận, nhìn lấy ngõ hẻm trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc ấy cẩm y liề vệ đột kích, nghe được động tĩnh phí hộ pháp sợ bị phát hiện tung tích, căn bản là không có dám đi qua dò xét. Chờ tới ngày thứ hai cẩm y liề vệ đi hết, hắn lúc này mới đến tìm hiểu tin tức, kết quả lại phát hiện hắc hổ đường cả nhà diệt hết. Thật mẹ nó hung ác. Đường đường một cái hắc hổ đường mấy trăm người nói diệt thì diệt, một người sống đều không lưu. Phí hộ pháp có chút tê cả da đầu. Đây chính là 800 người a. Cho dù là thân ở huyết sát môn, hút máu người, giết người như ngoé phí hộ pháp, nghe được số người này, cũng là toàn thân run rẩy. Hoảng sợ, kinh hãi. đang sợ hãi sau đó, Phí Hộ Pháp lại nhịn không được nhíu mày. Chu Tà chết, bọn họ Huyết Sắt Môn tại Thanh Trúc huyện nhu đồ cũng thất bại. Huyết Sắt Môn hiện nay bị đánh vì phản địch, căn bản chiêu không thu được mới mẻ lực lượng, vì lớn mạnh đại môn phái, cho nên bọn họ đem ánh mắt nhắm ngay Thanh Trúc huyện bang phái lớn nhất Hắc Hổ Đường. Vốn là dự định tính kế Sở Hưu, để Sở Hưu tại cùng đường mặt lộ về sau mang theo Hắc Hổ Đường mấy trăm người đầu nhập Huyết Sắt Môn, thật không nghĩ đến, cái kia Cố Phượng Thanh vậy mà thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Trong vòng một đêm diệt môn, đem bọn hắn Huyết Sắt Môn kế hoạch toàn bộ hủy đi. Người này như thế thủ đoạn độc ác, lại xấu ta Huyết Sắt Môn đại kế, quyết định không thể tại giữ lại. Ta muốn lập tức báo cáo trong môn, nhất định phải mau chóng điều động hảo thủ, đem cái này Cố Phượng Thanh giải quyết rơi. Nếu không phải như vậy, tất thành đại hại. Vừa nghĩ đến đây, Phí Hộ Pháp sau cùng nhìn thoáng qua ngõ hẻm trong, sau đó chậm rãi rời đi đám người, biến mất không thấy gì nữa. Trải qua Hắc Hổ Đường nhất chiến, Cẩm Y Liễu vệ tổn thất không nhỏ, thương vong hơn 20 người, còn lại cũng đều là người người mang thương. Bất quá may ra Cố Phượng Thanh thưởng phạt phần mình, đối với thương vong Cẩm Y Liễu vệ đều cho trợ cấp, còn lại tham dự trận chiến này người cũng đều cái đều có ban thưởng. Chống chỗ ra danh ngạch, tự nhiên cũng là để Cẩm Y Liễu vệ con cháu bổ khuyết tiến đến. Thưởng phạt phân minh, lại thêm trọng yếu nhất chính là, tại trận chiến này bên trong, có 2 tên tiểu kỳ bỏ mình, Cố Phượng Thanh để bạn 2 tên biểu hiện ưu dị phiên tử bổ tiểu kỳ vị trí, cử động lần này có thể nói là cực lớn cổ vũ sĩ khí. Còn lại phiên tử, khi biết việc này về sau, hẳn không thể lại đến một trận đại chiến, đến mức thương vong. Thân ở Cẩm Y Liễu vệ làm việc, làm cũng là đầu đao liếm máu sống. Thương vong đều là không thể tránh được. Bọn họ không sợ chết, sợ chính là lập được công cũng không thể lên trước. Giống như Quách Tâm Viễn một dạng, tại Lâm Anh dưới sự cai trị, cẩn trọng mấy năm, lập xuống vô số đại công kết quả nhưng như cũng chỉ là một cái bình thường nhất phía tử. Cái này khiến rất nhiều Cẩm Y Liễu vệ không nhìn thấy thăng thiên hy vọng, tự nhiên là có thể lăn lộn thì lăn lộn. Nhưng tại Cố Phượng Thanh nơi này, bọn họ thấy được hy vọng. Chỉ cần lập công, chỉ phải nghe lời, liền có thể đạt được cơ hội thăng chức. Cho nên, Bách Hộ Sở bên trong Cẩm Y Liễu vệ, chẳng những không có tâm tình trầm thấp, ngược lại nguyên một đám ma quyền sát trưởng, hy vọng lấy gặp phải cơ hội lập công. Trong viện, Cẩm Y Liễu vệ đều ở trong viện siêng năng khổ luyện, dù là mang thương cũng là như thế. Bọn họ muốn để tu vi càng tiến một bước, nếu như vậy mới có thể tại Bách Hộ Sở bọn Cẩm Y vệ bên trong rực rỡ hào quang, bị Cố Phượng Thanh chú ý đến. Mà những cái kia mới lên cấp bổ khuyết tiến đến Cẩm Y Liễu vệ, vừa mới nhận thân phận lệnh bài cùng công pháp, cũng nguyên một đám tràn đầy phấn khởi mài căn cơ. Toàn bộ Bách Hộ Sở bên trong hiện ra một cô vui vẻ phồn vinh cảm giác. Trong viện nơi hẻo lánh một lương đình, Cố Phượng Thanh ngồi tại trên mặt ghế đá, trước mặt trưng bày một bầu rượu, còn có một số điểm tâm. Đình nghỉ mát chung quanh thảo một phồn thịnh, có mấy cái đoá không biết tên tiểu hoa nở rộ. Sở Hưu an vị ở trước mặt của hắn, vừa mới thêm vào Cẩm Y Liễu vệ, nhận lấy Cẩm Y Liễu vệ công pháp. Tuy nhiên công pháp này phẩm cấp không bằng hắn nguyên bản tự thân tu luyện võ học, nhưng Tha Sơn Chi Thạch khả di công ngọc. Lại thêm đây là triều đình chuyên môn mời làm việc bậc thầy võ học vì Cẩm Y Liễu vệ sáng tạo ra trụ cột đao pháp, đơn giản dễ học lại sát thương lực kinh người. Đối với hắn mà nói, nhiều hơn quan sát cũng là có chút có ích. Vốn là ngay tại tu tập đao pháp, lại biết được Cố Phượng Thanh tìm hắn, lúc này lại tới. Đến mới biết được, Cố Phượng Thanh lại muốn cùng hắn nấu rượu tâm sự. Sở Hưu trong lòng có chút không hiểu, không biết vị này thủ đoạn độc ác thượng quan rốt cuộc là ý gì, nhưng giờ phút này Cố Phượng Thanh không nói chuyện, hắn cũng liền không có hỏi. Hai người đều không nói gì, từ từ thưởng thức mỹ tửu. Không biết qua bao lâu, Cố Phượng Thanh đặt chén rượu xuống, nhìn lấy Sở Hưu hỏi, mời ngươi thêm vào Cẩm Y Liễu vệ, lại chỉ cho ngươi một cái phiên tử chức vị, trong lòng nhưng có lời oán giận. Thuộc hạ không dám. Sở Hưu nói ra. Cố Phượng Thanh cười cười, không có tiếp tục nữa, ngược lại lời nói xoay chuyển, nói, nghe nói ngươi trước đây từng trà trộn qua giang hồ. Nghe nói như thế, Sở Hưu trong lòng nhất thời sáng tỏ vị đại nhân này hôm nay tới tìm hắn, đến cùng là không biết có chuyện gì. Ngay sau đó nói ra, vâng. Thuộc hạ lúc tuổi còn trẻ từng tại giang hồ trà trộn qua một đoạn thời gian. Nói cho ta một chút, giang hồ rốt cuộc là tình hình gì? Cố Phượng Thanh nhìn ngoài cửa sổ, theo miệng hỏi. Giang hồ rất lớn, không biết đại nhân muốn biết cái gì? Sở Hưu nói ra. Nói cho ta một chút cái này giang hồ bố cục. Cố Phượng Thanh hỏi. Thuộc hạ thở thiếu thời gia nhập chỉ là Bình Nam đạo hạ một cái tiểu môn phái, môn nhân đệ tử không hơn trăm còn lại người. Nhập lưu về sau ta liền rời đi môn phái sông sáo giang hồ, trà trộn cũng đều là dưới giang hồ tầng, lấy được tin tức phần lớn thật thật giả giả, đại nhân tạm thời nghe xong. Cố Phượng Thanh không nói gì, chỉ là khẽ bước cằm. Sở Hưu nghĩ nghĩ, cân nhắc một chút câu nói, sau đó nói, cái này giang hồ, có Tam Sơn Ngũ Nhạc, Thất Môn Nhị Giáo nói là đương đại nhất lưu cùng đỉnh phong đại phái. Mỗi cái môn nhân đông đảo, cao thủ như mây. Tỷ như Tam Sơn bên trong Huyền Chân Sơn, tục truyền được Chân Vũ Đại Đế truyền thừa, chính là đương đại đạo môn chính tông người đứng đầu người, môn nhân mấy ngàn, cao thủ như mây, chấn phái võ học Huyền Chân kiếm pháp tên chấn giang hồ. Ngoài ra còn có Trung Nguyên Cửu Tuyệt, có Đông Hải Đảo Hoa đạo chủ một khúc âm thanh tiêu điều giết người vô hình, có cái bang chi chủ trưởng ra hàng lòng độc bộ thiên hạ, có phi đao chuyển nhân đào phá hư không. Sở Hưu nói rất nhiều rất nhiều. Cố Phượng Thanh vẫn uống rượu, trầm mặc nghe. Cũng không biết trải qua bao lâu, cảnh ban đêm buông xuống, Sở Hưu rốt cục nói xong. Đại nhân. Lúc này, Sở Hưu mới phát hiện Cố Phượng Thanh thế mà nhìn lấy lương đình bên ngoài, sững sờ xuất thần. Cố Phượng Thanh lấy lại tinh thần, nhìn lấy Sở Hưu. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Huyết Sắt Môn, ở cái này trong giang hồ, tính là cái gì tầng thứ? Huyết Sắt Môn cũng chỉ tại Ứng Thiên phủ còn có thể nói, phóng nhãn cả tòa giang hồ, không đáng giá nhắc tới. Sở Hưu nói ra. Huyết Sắt Môn chủ chính là nhị lưu đỉnh phong cao thủ, trên giang hồ đều không có chỗ xếp hạng. Cố Phượng Thanh hỏi. Sở Hưu lắc đầu, cười khổ nói, cái này giang hồ rất lớn, chỉ là nhị lưu, còn thật không tính là cái gì. Trong giang hồ có thiên địa nhân ba bảng, phân biệt ghi chép thế gian nghe tiếng hiệp sĩ, có thể lên bảng người không có chỗ nào mà không phải là đương đại cường giả. Cái kia huyết sắt môn chủ liền nhân bảng cũng không tiến, muốn đến tại nhị lưu bên trong, cũng không gì hơn cái này thôi. Nghe Sở Hưu, Cố Phượng Thanh không nói gì, vẫn như cũng nhìn qua ra ngoài. Chỉ là, hắn nắm chén rượu tay, lại dần dần phát lực. Răng rắc một tiếng vang đòn. Sở Hưu theo tiếng nhìn qua, đã thấy là Cố Phượng Thanh cái ly trong tay vỡ vụn, hóa thành vài phiến, tự trong tay trở xuống. Chương 31, huyết sắt môn, Tĩnh Huệ cùng Sở Hưu một buổi nói chuyện với nhau, khiến Cố Phượng Thanh nhận lấy rung động thật lớn. Toàn này giang hồ, muốn so hắn tưởng tượng càng rộng lớn hơn. Hắn mặc dù trong khoảnh khắc đó thất thần, nhưng theo sát phía sau, lại là toàn thân run rẩy. Đây là hưng phấn. Tam Sơn Ngũ Nhạc, Thất Môn Nhị Giáo, Trung Nguyên Cửu Tuyệt, Thiên Địa Nhân Ba Bảng, Bình Ký Phổ. Thật sự là ầm ầm sóng dậy a. Hắn tâm trí hướng về, hắn không thể lập tức liền đặt chân giang hồ. Kiến thức một phen cái này ầm ầm sóng dậy thiên hạ. Nhưng, cơn hưng phấn này rất nhanh liền bị đè ép xuống. Giang hồ rất lớn, làm cho người trong lòng mong mỏi. Nhưng hôm nay, lại đầu tiên muốn đặt chân lúc này. Tu khí giai tu vi, nắm giữ thất phẩm võ học Thực Nguyệt Tam Sát, lại có đao ý tại thần, mặc dù bất nhập lưu, chiến lực lại so chi nhập lưu càng mạnh. Tại Thanh Trúc huyện cái này không quan trọng một huyện chi địa, có lẽ đủ để xưng hùng. Nhưng phóng nhãn cả tòa giang hồ, thậm chí là chỉ nói ứng thiên phủ, lại khó tránh khỏi có chút không ra gì. Chớ đừng nói chi là, trước mắt còn có huyết sắt môn cái này đại địch vây quanh. Dương nằm bên cạnh há để người khác cùng ấy. Huyết sắt môn còn không có giải quyết hết, không cần nói thiên hộ chỗ bên kia giao không được ém, bản quan chính mình cũng khó có thể ngủ an tâm. Hàng đầu việc cấp bách cũng là trước giải quyết huyết sắt môn. Có thể cái kia huyết sắt môn thực lực mạnh mẽ, huyết sắt môn chủ Tịch Huệ càng là nhị lưu cao thủ. Đừng nhìn Tịch Huệ liền nhân bảng cũng không vào, dù nói thế nào, hắn cũng là thực sự nhị lưu cao thủ, tuyệt đối không thể coi thường. Nghĩ tới đây, Cố Phượng Thanh không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ trầm âm. Ta đoạn thời gian trước giết huyết sắt môn hộ pháp, hắn các loại môn phái có thủ tất báo, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ đột kích, nhất định phải chuẩn bị sớm. Lúc này ta còn chưa từng nhập lưu, bất quá đã ở vào tụ khí đỉnh phong tầng thứ, khoảng cách nhập lưu cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa xa, việc cấp bách chính là muốn trước bước vào tam lưu. Nghĩ tới đây, Cố Phượng Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, tựa hồ hôm nay cũng là tháng ngày 15, đêm trăng tròn. Vừa tốt khoảng cách lần trước tiến vào như mộng lệnh đi qua chỉnh một chút một tháng. Cái này một tháng thời gian, Cố Phượng Thanh ban đêm chìm vào giấc ngủ thời điểm, đều cố ý mở cửa sổ ra, hy vọng như mộng lệnh có thể hấp thu ánh trăng, phát sinh dị biến. Có thể cái này một tháng qua, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Dựa theo hắn sơ bộ phỏng đoán, như mộng lệnh nên là trăng tròn thời điểm mới sẽ phát sinh dị biến. Hy vọng suy đoán của ta là đúng. Hắn yên lặng nghĩ đến. Như suy đoán là đúng, tối nay hắn liền có thể lần nữa tiến vào như mộng lệnh bên trong, đem bên trong bí ẩn tìm tòi nghiên cứu đi ra. Lần trước hôn mê, trong lúc vô tình tiến vào như mộng lệnh bên trong, để hắn thu được chỗ tốt rất lớn, nếu như lần này cũng có thể đạt được lợi ích, thực lực tuyệt đối có thể càng phía trên một bậc thang. Nghĩ tới đây, mắt gặp sắc trời đã tối, Cố Phượng Thanh liền rời đi bách hộ sở, trực tiếp hướng nhà mà đi. Ứng Thiên phủ phía dưới quản lý 8 huyện một trong, Thượng Nguyên huyện. Thượng Nguyên huyện mặc dù chỗ đồng bằng, trong huyện khu quản hạt bên trong lại có một tòa núi nhỏ, núi này khoảng cách huyện thành ước chừng hơn 20 dặm, núi không cao, cũng vô danh, đơn giản là chân núi có cái thôn trang nhỏ tên là Tiểu Nguyên thôn, bởi vậy núi này cũng liền bị địa phương thôn dân hô làm Tiểu Nguyên Sơn. Tiểu Nguyên thôn bên trong, sắp trời đã tối, trong thôn không có một chút sinh sống, thoạt nhìn như là không ai ở lại đồng dạng. Thế mà, nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện cửa thôn chỗ bí mật có hai bóng người ẩn núp trong bóng đêm. Mà dạng này bóng người, tại trong thôn trang mỗi một lối ra đều có tồn tại. Lúc này một cỗ gió nhẹ thổi tới, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra, làm đến cái này tĩnh mịch biến đến kinh khủng dị thường. Tại thôn trang tới gần chân núi phương hướng, một tòa phòng ốc bên trong đèn đuốc sáng trưng. Phòng ốc chính đường, ngay tại có người nói lấy lời nói. Phí hộ pháp, như thế nói đến, cái kia hắc hổ đường đã toàn bộ bị diệt, liền cái kia Sở Hưu cũng quy thuận cẩm y hiệp vệ. Chính đường, một người ngồi trên ghế, nhặt vừa nói nói. Sắc mặt của hắn ở ngoài sáng diệt đèn đuốc chiếu dọi xuống, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra khuôn mặt hình dáng, ngay ngắn, uy nghiêm. Chỉ là nói chuyện lại mang theo một cô âm trầm vị đạo. Mà đường dưới lại có một người kinh sợ quỳ trên mặt đất, chính là Phí Hộ Pháp. Mà nói chuyện thân phận của người này không khó phán đoán ra, chính là huyết sắt môn môn chủ, nhị lưu cao thủ Tịch Huệ. Nghe được lời này, Phí Hộ Pháp kinh sợ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, run giọng nói ra, đúng vậy, liền Chu Tả cũng đã chết. Hắc hổ đường là ta huyết sắt môn chủ tính 2 năm kế hoạch, mắt thấy liền muốn thành công, kết quả lại trong một đêm sụp đổ, liên đối lấy Chu Tả cũng đã chết. Phí Hộ Pháp, ngươi thật sự là tài giỏi a. Tịch Huệ nói chuyện thời điểm, lời nói 10 phần bình tĩnh, đến mức sắc mặt, bởi vì ẩn tàng trong bóng đêm, cho nên nhìn không rõ ràng. Có thể Phí Hộ Pháp lại thân thể trong nháy mắt cứng ngắt lại một chút, ngay sau đó cuống quýt giật đầu, thanh âm bên trong mang theo vô tận hoảng sợ, tiểu nhân không có làm chuyện tốt, tiểu nhân đáng chết. Còn mời môn chủ thứ tội. Ngươi đương nhiên đáng chết. Tịch Huệ lạnh hừ một tiếng, để ngươi chủ trì Thanh Trúc huyện tất cả sự vật, kết quả ngắn ngủi trong một tháng, tha cho hộ pháp liên đồng môn bên trong mấy tên tinh nhuệ bị cẩm y liễu vệ kê biên tài sản, bây giờ Chu Tả cũng đã chết, càng là xấu chúng ta bên trong đại kế, Phí Hộ Pháp, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi không chết ta? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn đột nhiên tăng cao hơn một chút. Đã thấy cái kia Phí Hộ Pháp lại đột nhiên thân thể run lên, ngay sau đó cả người bỗng nhiên co quắp ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Hừ, phế vật. Thấy thế, Tịch Huệ lạnh hừ một tiếng. phất phất tay, theo trong âm u đi tới hai người mặc áo đen đầu đội mũ trùm nam tử, trầm mặc đem phí hộ pháp trở mình, cho tới giờ khắc này mới nhìn đến, lúc này phí hộ pháp sắc mặt trắng bệnh, giống như da bọc xương đồng dạng. Lộ ở bên ngoài cánh tay, vậy mà không có chút huyết sắc nào, dường như toàn thân huyết khí đều bị quất làm đi. Lúc này mỗi lần bị kéo lên, thân thể vậy mà đột nhiên tách rời, đứt gãy chỗ, không có chút nào máu tươi chảy ra. Hắn vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, liền bị rút khô máu tươi mà chết. Mà không hề nghi ngờ, làm ra đây hết thảy, tự nhiên là Tình Hoè. Phí hộ pháp thi thể bị lôi đi, từ trong bóng tối lại lần nữa đi ra mấy người, nhìn qua Tình Hoè, trầm giọng nói ra, "Môn chủ, hiện nay nên làm cái gì?" Tình Hoè quay người ngồi trên đế, lạnh giọng nói ra, "Hiện nay triều đình đối với ta huyết sát môn vây quét càng nghiêm, vốn là giữ lấy Hắc Hổ Đường cũng là tổn lấy một con đường lùi, không ngờ lại bị cái kia Thanh Trúc huyện mới nhậm chức bách hộ cho hỏng ta đại kế." Phí hộ pháp mặc dù phế vật, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Liên hắn đều đối cái này Cố Phượng Thanh không có biện pháp nào, muốn đến cái này Cố Phượng Thanh không phải người bình thường. Dạng này người, quyết không cho phép xuất hiện tại Ứng Thiên phủ bên trong. Nói đến đây, Tình Hoè nhìn về phía một người trong đó, nhặt vừa nói, "Lao Tam, ngươi tự mình dẫn người đi Thanh Trúc huyện, cho ta đem cái này Cố Phượng Thanh giết chết." Tiểu thủ cấp của hắn đưa đến Ứng Thiên phủ cẩm ý thiên hộ hồ hoàn trong phủ. "Vâng." Bị gọi đến tên Lão Tam đứng dậy, hơi hơi con người, ôm quyền hành lễ nói. Hắn không có nói một câu nói nhảm, theo sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Chỉ là lúc này, sau lưng lại chuyển tới Tịch Hoè thanh âm, "Nhớ kỹ, sự tình làm gọn gàng điểm. Ta muốn cho Hồ Hoàn một cái cảnh cáo, để hắn trong khoảng thời gian này thành thật một chút." Cái kia Lão Tam nghe nói như thế, thân hình chỉ là dừng một chút, sau đó sải bước rời đi. Đến mức Tịch Hoè thì là khoát tay áo, những người khác hơi hơi con người, sau đó liền lùi xuống. Căn phòng mở tối bên trong, nhất thời yên tĩnh. Một chút đèn đuốc sáng tắt, phản chiếu lây trên đường Tịch Hoè, phản phất giống như một cái tản ra kinh người khí tức hung thú. Hắn thân thủ, lấy xuống bao tay, lộ ra một trường trắng tinh không tì vết tay cầm. Thấp giọng nói ra, "Nhanh, nhanh." Không lại dùng chờ đã bao lâu. Nắm chặt tay cầm, thanh sắc kinh mạch có thể thấy rõ ràng, ẩn ẩn lộ ra từng tia màu đỏ. Mà nếu như giờ phút này có người nhìn đến hắn một đôi mắt, liền có thể phát hiện. Tính Hoè trong hai con người, lộ ra thâm trầm đỏ ý. Chương 32, Long Tượng bản nhược công Cố Trạch. Nữ đầu bếp đưa ra cơm canh, Cố Phượng Thanh cùng Tiểu Nhất Ý cùng một chỗ ăn. Cố Phượng Thanh ăn cơm rất chậm, mỗi một chiếc cơm canh đến miệng bên trong đều muốn nhai kỹ nuốt chậm, cẩn thận phẩm vị trong đồ ăn bị đạo, lúc này mới nuốt xuống. Mà đen gầy tiểu thị nữ ăn cơm lại rất nhanh, ăn như hổ đói giống như, lại lượng cơm ăn cũng lớn. Cố Phượng Thanh một chén không ăn cơm xong, tiểu thị nữ liền ăn ba bát. Nhìn đối phương vẫn như cũ da bọc xương đồng dạng thân thể, Cố Phượng Thanh thật sự là không biết, nàng ăn cơm có được dinh dưỡng đến cùng đều chạy đi đâu rồi. Theo lý mà nói, như thế ăn một người, đổi lại thường nhân cũng sớm đã béo đi lên. Có thể tiểu thị nữ vẫn như cũ như lúc mới gặp lúc như thế, gầy trơ cả xương. Lắc đầu không làm hắn nghĩ, Cố Phượng Thanh ăn hai bát cơm, lại gặp một chút ăn thịt, nhìn lấy còn đang ra sức rút cơm dường như vĩnh viễn ăn không đủ no tiểu thị nữ, vừa cười vừa nói, "Ta đã ăn xong, ngươi từ từ ăn, không ai rảnh với ngươi. Ăn hết nhớ đến sớm nghỉ ngơi một chút." Nói xong, Cố Phượng Thanh đứng dậy cách bàn, hướng về phòng ngủ mình đi đến. Nhìn lấy Cố Phượng Thanh rời đi, tiểu thị nữ ngẩng đầu, đờ đẫn hai mắt bên trong hơi mang một chút thần thái, nhìn qua hắn bóng lưng sững sờ xuất thần. Nhưng cái này thần thái rất nhanh liền tiêu tán, nàng cúi đầu xuống, tiếp tục cùng trong chén thực vật phân chiến. Ban đêm, Cố Phượng Thanh rửa mặt một phen, sau đó thì mở cửa sổ ra. Trăng sáng như mâm ngọc, quang mang trong sáng, chiếu rọi ở trên người, dường như quanh quẩn lấy một tầng ngân sắc ánh sáng. Nằm ở trên giường, cố ý đem treo ở ngực như mộng lệnh lấy ra, nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi hít một hơi, sau đó nhắm lại hai mắt. Thật lâu. Lúc nửa đêm, một đạo ánh trăng bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp hướng về trong phòng bàn tới, thông qua cửa sổ, rơi vào như mộng lệnh phía trên. Như mộng lệnh nhất thời phát ra lộng lẫy, nguyên ánh sáng chiếu rọi, dường như phủ thêm một lần ngân xa, nhưng vẫn Cố Phượng Thanh trong tay tránh thoát, lơ lửng tại ở ngực ba tấc vị trí. Quang mang phun ra nuốt vào, mang theo thần bí ý vị. Mà tại Cố Phượng Thanh bên này, hỗn loạn không biết qua bao lâu, dường như một cái chớp mắt, lại như rất lâu. Làm như mộng lệnh phát sinh dị biến thời điểm, hắn cũng cùng một thời gian mở cặp mắt ra. Đó cũng không phải trong hiện thực mở hai mắt ra, mà là tại trong mộng mở mắt, thấy được cảnh tượng trước mắt, cùng lần đầu trong mộng thấy tràng cảnh một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàn toàn mông lung không gian, không có bất kỳ cái gì vật thể, chỉ có dưới đáy có một mảnh cùng loại hố nước một dạng đồ vật, trừ cái đó ra, bốn phía hoàn toàn mông lung. Hắn vẫn như cũ cùng trước đây một dạng, không có thể tùy ý đi lại, chỉ có thể nhìn thấy, cảm nhận được, lại không thể đụng chạm đến. Lần này đã sớm chuẩn bị, tuy nhiên vẫn như cũ không thể động, nhưng không trở ngại Cố Phượng Thanh dùng ánh mắt dò xét hết thảy xung quanh. Hố nước vị trí không có cái gì kỳ lạ, cũng là một cái đơn giản cái hố nhỏ, mà trừ cái đó ra, mông lung khu vực cũng quan sát tỉ mỉ, rõ ràng mông lung, nhìn như chỉ phải cẩn thận nhìn liền có thể nhìn thấu, nhưng vô luận Cố Phượng Thanh như thế nào nhìn qua, phảng phất như là ngắm hoa trong màn sương, hoàn toàn không nhìn thấy mông lung bên ngoài cảnh tượng. Liền phảng phất, cái này mông lung đem hắn cùng tới bên ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Đánh giá một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Cố Phượng Thanh thu hồi ánh mắt, đúng vào lúc này, trong không gian đột nhiên rơi xuống một mảnh trắng bạc, sau đó tập trung đến hồ nước phía trên. Sóng nước lấp loáng, dường như hồ nước đồng dạng. Đến đón lấy thì cùng lần thứ nhất một dạng, hồ nước phía trên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, trong ánh sáng có tiểu nhân ở động. Lòng hắn biết rõ đây là kỳ ngộ, là lấy ngay sau đó tập trung ý chí, cẩn thận quan sát. Kết quả cái này xem xét lại phát hiện, lần này hồ nước chiếu tiểu nhân, chỗ biểu thị công pháp hoàn toàn đổi. Không còn là thực nguyện tam sát, mà là thay đổi hoàn toàn một cái võ học, một cái mới tinh võ học, tựa hồ là đoán thể pháp. Cố Phượng Thanh nhíu mày, nhìn lấy tên tiểu nhân này ngay tại diễn luyện lấy một chiêu một thức, nhìn một chút, hắn đột nhiên phát hiện không đúng, đây không phải đoán thể pháp, càng giống là một môn ngoại công khổ luyện võ học. Tuy là ngoại công, nhưng lại dị thường kỳ diệu. Theo ta nhìn, trước một lần truyền thụ thực nguyện tam sát tới bằng được, ngày đêm khác biệt. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến, ánh mắt lại một mực dừng lại tại tiểu trên thân thể người. Một chiêu một thức, nhất cử nhất động ở giữa, không khỏi là có dồi dào đại lực. Dù là Cố Phượng Thanh chỉ là xem chừng tiểu nhân diễn luyện, đều có thể cảm nhận được công pháp này bên trong ẩn chứa lực lượng. Đây tuyệt đối là một môn đỉnh phong ngoại công khổ luyện võ học. Vừa nghĩ đến đây, Cố Phượng Thanh biết tận dụng thời cơ, ngay sau đó cả người thì tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát. Trong bất chi bất giác, cả người hắn thì đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia tiểu nhân đột nhiên dừng động tác lại, thi lễ một cái, ngay sau đó toàn bộ hình ảnh hóa thành khí phao tiêu tán. Kim sắc quang mang biến thành điểm sáng màu vàng nóng, sau cùng tại hồ nước trên không hợp thành một cái mới hình ảnh. Một quyển sách. Trên sách viết một cái tên mới, Long Tượng Bản Ngự Công. Một lát sau, cả bản sách lần nữa hóa thành ánh sáng, phía sau đột nhiên ở giữa xẹt qua giữa không trung, tập trung đến Cố Phượng Thanh trong đầu. Trong chốc lát, cái này Long Tượng Bản Ngự Công bên trong chỗ ghi lại võ học, liền bị Cố Phượng Thanh lý giải thấu triệt. Hô. Làm Cố Phượng Thanh tiêu hóa xong tân võ học ảo diệu về sau, hắn thở dài nhẹ nhõm, mở hai mắt ra, trên mặt mang theo chấn kinh chi sắc. Công thành nhất phẩm, Long Tượng Bản Ngự. Nếu không phải thân này tại cái này không biết tên trong không gian, Cố Phượng Thanh cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô. Long Tượng Bản Ngự Công, lại là này võ học. Cái này Long Tượng Bản Ngự Công lại tại Long Tượng Bản Ngự Kinh phía trên, chính là Tây Vực Mật Tông chí cao vô thượng hộ pháp thần công, cùng chia tầng 13, bề ngoài công trưởng lực cường hãn hung hình, mỗi một tầng Long Tượng Bản Ngự Công thì có nhất long nhất tượng chi lực. Luyện đến tầng 13 đại viên mãn về sau, liền có 13 long thập tam giống như cự lực, mỗi một chiêu đều trọng có ngàn cân chi lực, uy lực vô cùng. Mà này võ học, đứng hàng nhất phẩm. Ngay tại Cố Phượng Thanh vẫn chấn kinh thời điểm, lúc này cái tiếng hồ nước nhưng từ đáy hồ giạt rào chạy ra tứ tán đến chung quanh mông lung khu vực, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Cố Phượng Thanh cũng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu phát sinh cải biến. Toàn thân cốt cách phát ra kịch liệt đau đớn, toàn thân huyết khí cũng lăn lộn không nghỉ, liên đối lấy kinh mạch đều rung động động không ngừng. Cái này cảm giác đau, dường như nguồn gốc từ sâu trong linh hồn. Có thể Cố Phượng Thanh lại cắn răng kiên trì, bởi vì hắn phát hiện, theo thân thể đau đớn, hắn lĩnh ngộ Long Tượng Bản Ngự Công lại đang bay nhanh kéo lên. Oanh, không biết qua bao lâu, Cố Phượng Thanh thể nội bỗng nhiên phát ra một tiếng oanh minh, ngay sau đó hắn liền phát hiện, Long Tượng Bản Ngự Công đã nhập môn, đặt chân tầng thứ nhất, luyện được nhất long nhất tượng chi lực. Đến nơi này, hồ nước rốt cục tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trên giường, Cố Phượng Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường làm, đứng ở mặt đất, tiện tay một quyền đánh ra, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt dâng lên mà ra, cơ hồ liền hư không đều ẩn ẩn mang theo sấm gió gào thét. Cảm thụ được thể nội truyền đến lực lượng hùng hồn, trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không hổ là Long Tượng Bản Ngự Công, có thể đứng hàng nhất phẩm, quả nhiên danh bất hư truyền. Lập tức lại dẫn hưng phấn, công pháp này đối với hắn mà nói có thể nói tới 10 phần kịp thời. Hắn vốn là tụ khí đỉnh phong, khoảng cách nhập lưu cũng đã không xa, lúc này thu hoạch được cái này Long Tượng Bản Ngự Công, lại trực tiếp đặt chân tầng thứ nhất, đủ để hắn trận chiến chi hoành hành tam lưu. Thậm chí Cố Phượng Thanh âm thầm suy nghĩ, chính là cùng nhị lưu tranh phong cũng chưa chắc không thể. Chương 33, ứng hàng quang. Bách hộ sở bên trong, Cố Phượng Thanh thân ở tại trong phòng, đang luyện tập lấy võ học. Theo mỗi một trường vung ra, đều mang cáo kỉnh gào thét, trong không khí càng là phát ra đùng đùng, không dứt, rất nhỏ tiếng nổ vang. Uy thế mười phần, làm cho người khó có thể ngăn cản. Ngay tại lúc này, hắn đông nhiên cổ tay một vệt, bên hông tú xuân đao cọ một tiếng ra khỏi vỏ, trong chốc lát, toàn bộ trong phòng lộ ra một vệt hàn mang. Lập tức vận thế thể nội Long Tượng Bản Ngự Kình, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đi qua cánh tay kinh mạch xông vào tay cầm, đao ý bám vào trên đó, trong tay tú xuân đao chỉ một thoáng long long rung động. Thân đao rung động, mũi lao hàn mang phun ra nuốt vào, giống như có lẽ đã kìm nén không được sát ý. Cố Vượng Thanh cũng không lại áp lực, làm sát ý trong lòng áp ủ đến đỉnh ngọn núi về sau, hắn trực tiếp thuận thế chém ra một đao. Xuy, theo một đao chói hai tiếng vang, tú xuân đao trực tiếp chạm ở bên cạnh một khối trên mặt bàn. Chém ra một đao, Cố Vượng Thanh còn đao trở vào bao, bình phục một chút nội tức, sau đó bước nhanh đi vào bên cạnh bàn, cẩn thận quan sát lên. Cái bàn này bị Cố Vượng Thanh chém ra một đao, bên ngoài thoạt nhìn không có mảy may tổn thương, tựa hồ một đao kia chẳng không. Nhưng là Cố Vượng Thanh duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng một chút, ầm ầm toàn bộ cái bản trong nháy mắt hóa thành một mịn, toàn bộ tản ra. Thật mạnh uy lực. Nhìn lấy tạo thành uy lực, Cố Phượng Thanh không khỏi khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười. Lúc trước một đao kia, hắn đem lực khí toàn thân phối hợp đao ý chém ra một đao, cái bản tuy nhiên mặt ngoài không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng kỳ thật bên trong cũng đã bị đao khí chỗ sâm. Vì vậy mới có thể nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền hóa thành một mịn. Long Tượng Bản Ngự Công tiến vào tầng thứ nhất về sau, thì nắm giữ nhất long nhất tượng cường mãnh cự lực, bằng vào nhục thân chi lực, liền đã vượt xa khỏi tam lưu cảnh giới. Người bình thường chúng nhất trưởng, tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Hiện tại tăng thêm thực nguyện tam sát, phối hợp đao ý, toàn lực chém ra, cho dù là nhị lưu đoán chừng cũng có thể cùng tranh tài. Hắn âm thầm nghĩ tới, chỗ lấy là đoán chừng, chỉ là Cố Phượng Thanh còn không có nhìn thấy nhị lưu cảnh giới cường giả xuất thủ. Duy nhất thấy nhị lưu cảnh giới, cũng là Thiên Hộ Hồ Hoàn. Bằng vào mượn đối phương phát ra khí tức, Cố Phượng Thanh không cách nào nắm chắc hắn thực lực chân chính. nhưng lượng trước tức liền có vẻ không bằng, cần phải chênh lệch cũng không lớn. Long tượng bàn nhược công có thể đứng hàng nhất phẩm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu là có thể tiến vào tầng thứ hai, chỉ sợ tầm thường nhị lưu cũng không nói chơi. Đến lúc đó cho dù gặp phải tình huệ cũng không sợ hắn. Nghĩ tới đây, Cố Phượng Thanh hạ quyết tâm, ở sau đó trong một thời gian ngắn thì chuyên tâm tu luyện long tượng bàn nhược công, tranh thủ sớm một ngày đặt chân tầng hai cảnh giới. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngay tại trong phòng này bắt đầu tu luyện. Chỉ một thoáng, chỉ nghe thấy từng tiếng như rồng tựa như voi tiếng oanh minh theo trong đại sảnh nhận ẩn truyền ra. Đại sảnh bên ngoài, những cái kia ở trong viện tu luyện cẩm y liề vệ, bao quát còn lại các ti kỳ chức giáo úy, lực sĩ, thậm chí là dân sự trường học lệnh, tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Mỗi một lần tiếng oanh minh vang lên, bọn họ đều sẽ theo tâm thần đều rung động. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đưa ánh mắt tập trung đến cái kia phòng cửa đóng kín trong phòng, trên mặt toát ra khiếp sợ, đồng thời cũng hiện lên hiếu kỳ cùng kính ý thần sắc. Bọn họ giờ mới hiểu được, chính mình vị này Cố Bách Hộ, hắn vũ lực mạnh như thế, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Ngoại trừ thiên phú thiên tư bên ngoài, còn có thường nhân không cách nào với tới chăm chỉ. Không nói những cái khác, thử hỏi phần này kiên quyết, toàn bộ cẩm y liễu vệ Bách Hộ sở bên trong, ai có thể với tới? Cố đại nhân theo một cái vừa mới tiếp xúc võ học, lại đến bây giờ đối đầu nhập lưu, thậm chí đao chạm lâm anh, hàng phục sở hưu. Lúc này mới bao lâu thời gian? Bất quá chỉ là một tháng a. Một tháng ở giữa thì có thành tựu như thế này, đợi một thời gian đâu? Tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Bách Hộ sở bên trong, không thiếu tá úy, lực sĩ, thậm chí là cẩm y liễu vệ phiên tử trong lòng đều nổi lên ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng bèn bèn chỉ là nghĩ như vậy nghĩ xong. Nhưng trong đó lại có một người đứng ở trong viện, ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, sắc mặt cũng là một lần biến hóa. Sau cùng, hắn cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình. Phía trên nổi gân xanh, tay cầm lòng bàn tay tràn đầy vết chai. Như một mực như thế, mối thù của ta lại tới khi nào mới có thể báo? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cắn răng một cái, sau đó quay người, bước nhanh đi tới cửa phòng. Đứng vững, đối mặt viện tử, tay vỗ trôi đao, giống như một pho tượng đá giống như, vì trong phòng Cố Phượng Thanh gánh vác hộ pháp chi trách. Cố Phượng Thanh lúc tu luyện, cả người đều là toàn thân tâm đều đầu nhập đi vào. Long tượng bàn nhược công chính là trí cường võ học, liệt kê làm nhất phẩm, uy lực có thể nói không tầm thường. Tương ứng tu luyện, tự nhiên cũng là cần hao phí thời gian dài. Như thiên phú bình thường, bước vào tầng thứ nhất cần 2 năm, tầng thứ 2 cần 4 năm, tầng thứ 3 cần 8 năm. Cứ thế mà suy ra, nếu là muốn tu luyện tới tầng thứ 13, chí ít cần hơn ngàn năm. Dù là thiên tư cao tuyệt, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể luyện thành. Nhưng Cố Phượng Thanh có như mộng lệnh trợ hắn bước vào một tầng, lại thân thể đi qua cải tạo, thêm nữa hắn đã đối long tượng bàn nhược công lĩnh ngộ đã hoàn toàn thấu triệt, cho nên tu luyện tự nhiên là tiến bộ nhanh chóng. Cơ hồ có thể xưng là tiến triển cực nhanh. Trong thời gian ngắn, hắn cũng cảm giác chính mình long tượng bàn nhược tình thoáng tăng lên một số. Thời gian cực nhanh. Trong bất chi bất giác, đã là một cái buổi chiều đi qua. Oeng. Chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn, Bách Hộ sở trong đại sảnh cửa lớn đóng chặt vậy mà ầm vang một tiếng vỡ ra. Mảnh vụn bay tán loạn, thứ tán bắn ra, vậy mà phát ra từng tiếng hưu. Hưu, tiếng xé gió, giống như từng cây cây đinh đồng dạng, đâm vào viện tử trên mặt đất. Tình cảnh này, sợ ngây người ngoài viện tất cả mọi người. Đường bên ngoài, vì Cố Phượng Thanh hộ pháp tên kia cẩm y liễu vệ chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến từng đạo tiếng xé gió, một cỗ không có gì sánh kịp to lớn lực đạo đống nhiên mà đến, cơ hồ lệnh hắn khó có thể ngăn cản. Người này lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn tự động lùi lại một bước, mặc dù kinh hãi lại ứng biến không loạn. Mở cho ta! Quát to một tiếng, hắn quất ra tu xuân đao, thể nội khí toàn lực vận chuyển, ra sức vung vẩy đao khí, đem kích xạ mà đến mảnh vụn ào ào bắn ra. Cứ việc mỗi một lần ngăn cản mảnh gỗ vụn, đều sẽ nhịn không được lùi lại một bước, sắc mặt cũng đã đỏ bừng, trên trán càng là mắt trần có thể thấy hiện lên mồ hôi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng cho thấy làm cho người ghé mắt thực lực. Phải biết, tầng thứ nhất long tượng bản nhược tình dưới, mỗi một khối gỗ vụn mảnh lên đều mang theo to lớn lực đạo, ít nhất cũng có mấy trăm cân. Có thể người này lại chỉ dựa vào một thanh tu xuân đao, không những tinh chuẩn đem mỗi khối mảnh vụn bắn ra, còn có thể đem ngăn trở, cái này đã khác biệt khó được. Thực lực không tệ. Cố Phượng Thanh đeo tu xuân đao, chậm rãi từ trong nhà bước ra. Ánh mắt rơi vào cái này cầm ý liễu vệ trên đao, nhất là tay cầm đao phía trên, lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc, tay cầm lòng bàn tay vết chai dày như vậy, nói rõ ngươi bình thường nhất định cần tu khổ luyện. Nói cho bản quan, ngươi mỗi ngày vung đao bao nhiêu lần? Tên kia cẩm y liễu vệ mặt đỏ lên, bởi vì ngăn cản, khí tức giờ phút này cũng có chút bất ổn, sắc mặt càng là trắng bệnh. Nhìn về phía Cố Phượng Thanh ánh mắt bên trong, càng là lóe qua một tia e ngại. Lúc này nghe nói như thế, thoáng bình phục một chút tâm tình, sau đó mà hành lễ nói, mỗi ngày toàn lực vung đao 2000 lần. Sáng sớm 500 lần, buổi sáng 500 lần, giữa trưa 500 lần, buổi tối 500 lần. Thường nhân mỗi ngày nhiều lắm là vung đao 500 lần, mà ngươi lấy luyện huyết cảnh tu vi, mỗi ngày vung đao 2000 lần, quả thực được xưng tụng nỗ lực. Ngươi tên là gì? Cố Phượng Thanh hỏi. Nghe nói như thế, người này lập tức thu đao vào vỏ, sau đó một gối quỳ xuống, cung kính nói, ti chức cẩm y liễu vệ giáo úy Ứng Hàng Quang, gặp qua Bách Hộ đại nhân. Ứng Hàng Quang, ngược lại là một tốt tên. Cố Phượng Thanh cười nói, ngươi ở chỗ này làm gốc quan viên hộ pháp, chẳng lẽ dự định đầu nhập vào tại ta? Ngươi hà không biết rõ, Cố Mỗ thế nhưng là đắc tội huyết sát môn, khả năng có một ngày liền sẽ đầu thân tách rời. Ngươi thì không sợ bị liên lụy? Ứng Hàng Quang nghe, chợt cười, cười đến mười phần rực rỡ. Hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời nhìn lấy Cố Phượng Thanh, ti chức cho rằng Bách Hộ đại nhân có thực lực, có ánh mắt, có tâm kế, có thủ đoạn, tuyệt không phải là kẻ tầm thường. đến mức cái kia huyết sát môn, nhìn như thực lực mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, lấy lại người thủ đoạn, chỉ sợ kỳ thật căn bản cũng không đem huyết sát môn để ở trong mắt đi. Trong mắt của hắn, mười phần sáng ngời. Dù là giờ phút này sắc trời đã tối, trời chiều đã là hoàng hôn, có thể Cố Phượng Thanh giờ khắc này, lại tại ánh mắt của hắn bên trong, thấy được có một không hai quan mang. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết. Ti chức tại đại nhân cần có nhất thời khắc đầu nhập vào, tương lai tất nhiên sẽ thu hoạch được càng nhiều. Không thể không nói, Cố Phượng Thanh đối với vị này cẩm y liễu vệ giáo úy biểu hiện, là thật có chút ngoài ý muốn. Không ngờ, hắn lại có như thế kiến thức. Nhìn qua đối phương, Cố Phượng Thanh nhất thời không nói gì. Sau đó, Cố Phượng Thanh cười. Chương 34, đủ hung ác, đầy đủ tay, đầy đủ quả quyết. Có tâm cơ, có thủ đoạn, có ánh mắt, câu nói này càng cần phải tặng cho ngươi. Cố Phượng Thanh nhẹ giọng cười, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào nói đi, đắc tội người nào? Lời vừa nói ra, Ứng Hàm Quang nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ. Ứng Hàm Quang trên người có một cỗ vừa chính vừa tà khí chất, mặc dù mặt ngoài nhìn cùng còn lại cẩm y liễu vệ không có gì khác biệt, có thể vì tiền đồ bán tôn nghiêm, mặt mũi, tận hắn có khả năng đầu nhập vào cường giả. Nhưng Ứng Hàm Quang vẫn là hơi có khác biệt. Hắn so phổ thông cẩm y liễu vệ càng thêm có nhãn lực, cũng càng thêm quả quyết. Giống như lúc này, một khi làm ra quyết định, liền sẽ không thèm đếm xỉa hết thảy, lại không chút nào che giấu mục đích của mình. Đơn giản tới nói, hắn cũng là một cái vô cùng điển hình cẩm y liễu vệ hạ tầng nhân vật. Tuy bị tiêu phá, nhưng Ứng Hàm Quang cũng là lưu manh, mười phần thản nhiên nói, không tệ. Ti chức xác thực đắc tội người, mà lại đắc tội vẫn là đông sưởng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Cố Phượng Thanh, nói, không biết đại nhân phải chăng còn có đảm lượng nhận lấy ti chức. Thế nhân đều biết, hiện nay đông sưởng thực lực hùng hậu, cao thủ như mây, ở tại hung uy phía dưới, liền đại danh đỉnh đỉnh cẩm y liễu vệ đều không thể không cúi đầu, thậm chí còn có mấy vị thiên hộ cùng chỉ huy sứ nhận thái giám làm cha, bởi vậy có thể thấy được luống đuống. Đông sưởng, đối với hiện nay cẩm y liễu vệ mà nói, không nói là sợ như sợ cọp tồn tại, nhưng cũng là nghe đến đã biến sắc. Người bình thường đừng nói cùng đông sưởng đối nghịch, cho dù là cùng liên hệ, cũng không khỏi nội tâm ước chừng bất an. Mà nhận lấy tại hắn có thủ ứng Hàm Quang, không hề nghi ngờ sẽ cùng tại trêu chọc đông sưởng. Nếu là thường nhân, sớm đã đem hắn bắt cầm lên, đưa đến đông sưởng bên trong đi. Thế mà, nghe lời này, Cố Phượng Thanh lại bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là cười cười, vẫn chưa đáp lời. Ngược lại lời nói xoay chuyển, nói, bản quan rất ngạc nhiên, ngươi một giới nho nhỏ cẩm y liễu vệ giáo úy, lại là như thế nào trêu chọc đến đông sưởng. Ti chức vốn là thanh trúc huyện phía dưới quản lý định viện tốt người, lúc ấy một nhà làm ruộng mà sống, trên có già dưới có trẻ, mặc dù thời gian nhỏ khó, nhưng cũng không có trở ngại. Có thể 2 năm trước, đông sưởng một đám phiên tử xâm nhập thanh trúc huyện, nói là triều đình tập nã nghi phạm ẩn nút đến định biến thôn, khổ không tìm được, vậy mà phóng hỏa thiêu thôn. Nói đến đây, Ứng Hàm Quang nắm chặt chuôi đao, bởi vì quá mức dùng lực, đốt ngón tay đều đã trắng bệnh. Hắn cắn môi nói đến, ti chức lúc ấy đánh săn tại trong huyện buôn bán, kết quả buổi tối bởi vì cửa thành đóng chưa kịp ra khỏi thành, bất đắc dĩ tại trong thành cư ngụ một ngày. Đáng thương ta cái kia một nhà già trẻ, đêm hôm khuya khoắt, căn bản cũng không có tới kịp chạy ra đến, cứ như vậy bị đốt chết tươi. Về sau về đến nhà, nhìn thấy thảm trạng như vậy, thi chức thì thể, nhất định muốn tìm tới ra lệnh chân hung. Ta biết mình không phải đồng sưởng phiên tử đối thủ, cho nên thì hao tổn tâm cơ gia nhập cẩm y liễu vệ. Hăng hái luyện võ, đồng thời bốn phía tìm hiểu ngày đó đồng sưởng dẫn đội người thủ lĩnh. Tại ta không ngừng nỗ lực dưới, rốt cục tìm ra hung phạm. Người này cũng là đồng sưởng tạo đốc chủ con nuôi, Hắc Y Liễu tiến đội chỉ huy sứ. Đồng sưởng tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Tào Văn Tuyên. Nói ra câu nói này lúc, hắn cúi đầu, chỉ là khẽ mắt quét nhìn lại nhìn chòng chọc vào Cố Phượng Thanh. Liên chính hắn đều không phát giác. Giờ khắc này, hô hấp của hắn cũng nhịn không được dồn dập một tia. Lại là một đoạn bi thảm cố sự. Trên đời này, bi thảm cố sự có rất nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Thề báo thủ người cũng có rất nhiều, nhưng phần lớn người cuối cùng đều không thể toại nguyện. Cố Phượng Thanh nhàn nhạt nói đến, Ứng Hàm Quang thân thế rất bi thảm. Trong miệng hắn đông sưởng cũng rất đáng giận. Có thể, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại hắn Cố Phượng Thanh nhìn thấy cả người thế bi thảm người thì muốn trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện? Đừng nói giỡn, muốn báo thủ, chỉ có chính mình nỗ lực. Nếu như mình không có triển lộ ra đáng giá người khác giúp ngươi một cái thiên phú và thiên tư, mặc cho ngươi thân thế tại như thế nào bi thảm, cũng không dùng. Có lẽ người khác sẽ nể tình đáng thương phân thượng cho ngươi ném phía dưới một đồng tiền, nhưng cũng liền chỉ thế thôi thôi. Chớ đừng nói chi là Ứng Hàm Quang đắc tội vẫn là đông sưởng tào đốc chủ con nuôi, Hắc Ý Liễu tiến đội chỉ huy sứ Tào Văn Tuyên. Chăm chỉ, như chăm chỉ hữu dụng, sao còn muốn bối cảnh cùng thiên tư có làm được cái gì? Cố Phượng Thanh đối với những thứ này cố sự không có chút nào hứng thú. Hắn quét mắt Ứng Hàm Quang liếc một chút, nhấc chân thì hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn thấy một màn này, vì trên mặt đất Ứng Hàm Quang, trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Chỉ là, đi ra 2 bộ, Cố Phượng Thanh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn, cho đến ngày nay, cẩm y liễu vệ mục nát đến tận đây, đã không đối ngoại bổ khuyết, tất cả tân tiến phiên tử đều là chính mình đệ tử, ta rất hiếu kỳ. Ngươi một cái nông gia con cháu, lại là như thế nào thêm vào cẩm y liễu vệ? Nghe nói như thế, Ứng Hàm Quang bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói đến, ta tìm tới có một tên dự bị cẩm y liễu vệ cũng họ Ứng, trùng hợp cùng tuổi tác của ta cũng rất giống. Càng khéo léo chính là, hắn cũng là một đứa cô nhi. Ti chức giết hắn, cho nên ta thì thay thế thân phận của hắn, lại đem toàn bộ tài sản của hắn lấy ra hối lộ cẩm y liễu vệ trường học lệnh, cho nên ta thì rất nhanh chen ngang tiến nhập cẩm y liễu vệ. Sau đó, vì sự tình không bị tiết lộ, ta thăm dò được cái này trường học khiến mỗi ngày đều muốn đi tiểu lâu uống rượu. Sau đó ta tại hắn phải qua trên đường bố trí mai phục, thừa dịp lúc ban đêm đem đeo đầu. lại thiện hậu một phen, đem giả tạo thành bị đi ngang qua cường đạo tiện tay đánh chết giết. Cố Phượng Thanh khẽ bước cẩm, cũng không có nói thêm cái gì, quay người tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là lại truyền đến một thanh âm, còn không đuổi theo. Ban đầu vốn đã tuyệt vọng ứng hàng quang, đột nhiên nghe nói như thế, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chả không có kịp phản ứng, trọn vẹn qua rất lâu lúc này mới đột nhiên đứng lên. Đại nhân, ngài đây là đem ta hợp nhất rồi. Ngươi điên rồi. Cố Phượng Thanh nhàn nhạt nói đến, ngươi cần phải may mắn, ngươi đầy đủ thủ đoạn độc ác. Bản quan thưởng thức ngươi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn quả quyết. Nghe nói như thế, ứng hàm quang mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng biểu lộ trung tâm, xin đại nhân yên tâm, từ nay về sau, ta chính là trong tay đại nhân một cây đao. Ngươi để cho ta giết hay, ta liền giết hay. Cố Phượng Thanh khẽ bước cẩm, tiếp tục hướng phía trước đi. Mà ứng hàm quang cũng là vội vàng hấp tấp đuổi theo, chỉ là vừa đi vài bước, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được nói đến, đại nhân, giống như ta bực này thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người xấu, đại nhân yên tâm đem ta đặt tại thân một bên, thì không sợ ta cũng có ngày vì tân thăng có vẻ chủ nguy hiểm. Lời vừa nói ra, Cố Phượng Thanh dừng bước lại, nhìn lấy bên cạnh thân ứng hàng quang, đống nhiên cười. Thủ đoạn độc ác lại như thế nào? Không từ thủ đoạn lại như thế nào? Người xấu lại như thế nào? Trong Cẩm Y vệ loại người gì cũng có, chính là không có người tốt. Có thực lực là đủ rồi. Đến mức vệ chủ, không phải Cố Phượng Thanh cuồng vọng, cũng không phải hắn xem thường ứng hàng quang. Chỉ bằng người này muốn vệ chủ. Tay phải hắn ngón tay cái vướt ve tú xuân đao chùi, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi đều có thể thử một lần. Chương 35, Lục Văn Trung thần phục Thanh Trúc huyện. Bách hộ sở nha môn. Cố đại nhân, gần đây có huyện nha sai dịch đến báo, phát hiện Thanh Trúc huyện phía dưới quản lý phía trên bãi thôn có mấy người liên tục mất tích, mà lại sống không thấy người không chết gặp chết, thuộc hạ gặp tình huống không đúng, thì phái ra Cẩm Y Liễu vệ phiên tử dò xét, phát hiện tựa hồ là huyết sát môn người làm thủ bút. Chỗ lấy phát hiện dị thường, vẫn là bọn hắn ở trên bãi ngoài thôn tiến hành tỉ mỉ điều tra, làm hành kinh một chỗ sớm đã hoang phế săn bắn người phòng lúc, phát hiện mấy cố nội tạng bị đào đi, máu tươi bị hút khô tàn phá thi thể, cái này cùng huyết sát môn cử chỉ giống nhau ý hệ. Cố Phượng Thanh ngồi tại trong đại sảnh, nghe cái kế tiếp Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ ngay tại báo cáo. Quách Tâm Viễn, Lục Văn Trung cùng vừa mới quy thuận sở hữu, ứng hàm quang phân biệt liệt kê tại đường phía dưới hai bên trên ghế. Quách Tâm Viễn cùng ứng hàm quang ở bên trái, Lục Văn Trung cùng sở hữu tại phải. Ti chức nghe được tin tức này, không dám có sai, cho nên lập tức đến đây bẩm báo đại nhân. Phiên tử quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều là nhíu mày. Ai cũng biết trước đây Cố Phượng Thanh làm nhiệm vụ, kết quả đắc tội huyết sát môn, giết đối phương một tên hộ pháp, còn lại huyết sát môn Dương Nghiệt, bây giờ còn đang cầm ý để vệ đại trong ngục đang đóng đây. Cũng không biết hiện tại chết hay không. Này bằng với đem huyết sát môn cho càng đắc tội hơn. Có phải hay không là huyết sát môn phái người trước đến báo thủ? Lục Văn Trung cao mày nói ra. Có thể nói hết lại lại có chút không hiểu, nhưng nếu thật sự là bọn hắn mà nói, vì cái gì lại như thế gióng trống khua chiêng đâu? Cái này cùng bọn hắn trước kia tác phong không phù hợp a. Huyết sát môn tại ứng thiên phủ hung hăng càng quái, có thủ tất báo. Nhưng bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng không dám cùng quan phủ chính diện đánh kháng, cho nên trước kia lần nào ám sát đều là lén lút, lần này lại như thế gióng trống khua chiêng, không chút nào che giấu hành tích, cái này quá quái dị. Huyết sát môn nếu là muốn trả thù, lại gan lớn cũng không có khả năng như thế cuồng bạo đi. Chẳng lẽ là trong đó có âm mưu gì? Quách Tâm Viễn cũng là một mặt không hiểu. Sở Hưu không nói chuyện, ứng hàm quang thì là tự nhận thân phận hèn mọn, không dám lên tiếng. Cố Phượng Thanh ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy cái ghế tay vịn, trên mặt lộ ra trầm âm. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Huyết sát môn đến cùng có âm mưu gì, bản quan không được biết. Nhưng hắn đã tới, vậy bản quan liền không thể giả bộ như không biết. Cẩm Y Liễu vệ chính là thiên tử thân quân, có tuần tra truy bắt quyền lực, danh xưng đề kỵ khắp thiên hạ, toàn lực truy tra phía dưới, liền một người khi còn bé ăn một miếng cứt đều biết. Nói đến đây, Cố Phượng Thanh nhìn về phía Lục Văn Trung, nhặt vừa nói nói, một ngày thời gian bên trong, tìm ra huyết sát môn tiềm phục tại Thanh Trúc huyện tất cả mọi người. Bản quan muốn chủ động xuất kích, đem bọn hắn đều rào sát. Nghe thấy lời ấy, Lục Văn Trung sợ hãi cả kinh, tự động nói, đại nhân, lại muốn chủ động xuất kích. Cố Phượng Thanh cười lạnh nói, một thanh kiếm, đặt ở trong vỏ kiếm mới nguy hiểm nhất. Như hắn đem rút ra, mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại cũng đã mất đi uy hiếp. Huyết sát môn tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là không dám chính diện ứng đối quan phủ. Nhưng vì sao bọn họ có thể uy hiếp toàn bộ ứng thiên phủ? Truy cứu nguyên nhân vẫn là bọn hắn hành tung bất định. Huyết sát môn, về căn bản cũng bất quá chỉ là một cái giang hồ môn phái thôi. Một khi bại lộ hành tung, hắn cũng liền mất uy hiếp. Nói đến đây, Cố Phượng Thanh đứng dậy, nhìn Lục Văn Trung, trầm giọng nói, Lục tổng kỳ, nói cho bản quan, ngươi có thể hay không làm đến? Nghe nói như thế, toàn trường những người còn lại ánh mắt đều tập trung đến Lục Văn Trung trên thân. Quách Tâm Viễn càng là đè lại chôi đao, ngón tay dần dần dùng lực. Trong lòng bàn tay chỗ cầm tú xuân đao đã sắp rút ra. Ứng hàm quang một đôi hẹp dài ánh mắt, càng là nhìn chòng chọc vào Lục Văn Trung, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Sở Hưu thì là ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, không nhúc nhích. Trước mắt tình cảnh này, hắn làm sao không rõ ràng? Rõ ràng là cái này Cố Phượng Thanh nhân cơ hội đè người, muốn nhân cơ hội này, triệt để đem Lục Văn Trung cho thu phục. Đi vào Cẩm Y Liễu vệ cũng đã nhiều ngày, Sở Hưu cũng đại khái hiểu rõ vị này Thanh Trúc huyện Cố Bách hộ nền tảng. Tổng kỳ một trong Quách Tâm Viễn là hắn thân thủ cất nhắc lên, đối nó trung thành tuyệt đối, khăng khăng một mực. Ứng hàm quang đầu nhập vào còn tại phía sau, chẳng qua là Cố Phượng Thanh trong tay một cây đao thôi. Chỉ có cái này Lục Văn Trung, tuy là tổng kỳ một trong, nhưng lại cho đến ngày nay cũng không từng biểu lộ ra đầu nhập vào ý tứ. Đối với phải chăng đầu nhập vào Cố Phượng Thanh, còn mang trong lòng lo lắng. Nếu là ngày trước, Cố Phượng Thanh còn có thể tha cho hắn, chậm rãi khiến cho thân phục. Nhưng bây giờ, huyết sát môn đại địch vây quanh, Cố Phượng Thanh cũng rốt cục kìm nén không được, hy vọng giải quyết hết nội bộ mâu thuẫn. Mà Lục Văn Trung, làm tổng kỳ một trong, nhất định phải ở thời điểm này làm ra lựa chọn. Là hoàn toàn thần phục hiệu trung, còn tiếp tục do dự. Hắn hôm nay làm lựa chọn, đem quyết định Lục Văn Trung tiếp đó, là chết, vẫn là sống. Tình cảnh này, cùng hắn quy thuận Cẩm Y Liễu vệ, sao mà tương tự. Ngươi lại đem làm gì lựa chọn? Hắn trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này. Lục Văn Trung sắc mặt chuyển biến, xem ra không có không dao động, chỉ là hắn đặt ở trên chôi đao tay lại run nhẹ nhẹ. Tiêu Chí lấy hắn người nội tâm cũng không bình tĩnh. Cố Phượng Thanh không nói gì, cũng chỉ là đứng lên, bóng người như vực sâu như chỉ, làm cho người ta cảm thấy áp lực lớn lao. Trong tràng bầu không khí trong nháy mắt sắp tới băng điểm, tiếng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Văn Trung đông nhiên thở dài một hơi. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Cố Phượng Thanh, lắc đầu nói ra: Ta vốn là một giới đao sĩ, vốn định một mực luyện đao, truy cầu cái kia vô thượng đao đạo chi cảnh. Đối với bốn phía sự tình cũng không thèm để ý, cũng không muốn quản nhiều. Có thể ta nghĩ kém. Cố Phượng Thanh không nói gì, chỉ là bình thản nhìn lấy hắn. Quách Tâm Viễn ngữ khí bình thản nói ra: Thân ở giang hồ, lại muốn rút người ra giang hồ, như thế ý nghĩ? Sao mà ấu trí? Lời nói đến đây chỗ, Lục Văn Trung quỳ một chân trên đất, ứng tiếng nói: Ti trước Lục Văn Trung, gặp qua bách hộ đại nhân. Tốt. Cho tới giờ khắc này, Cố Phượng Thanh lúc này mới bỗng nhiên cười một tiếng, lộ ra hôm nay cái thứ nhất đủ cười. Hắn tự mình đem đỡ dậy, ôn thanh nói: Cố Mộ biết rõ ngươi si mê đao đạo, cho nên nguyện cho ngươi một cái hứa hẹn. Ngươi như hy vọng leo đao đạo chí cường cảnh giới, Cố Mộ chắc chắn sẽ đưa ngươi đến cái này chí cường cảnh giới. Nhớ kỹ bản quan một câu nói kia: Nếu ngươi không phụ Cố Mộ, Cố Mộ tất không phụ ngươi. Nhìn qua Cố Phượng Thanh, lại nghe lời này, Lục Văn Trung bờ môi run rẩy một lát, lập tức lần nữa quỳ rạp trên đất: Quân lấy quốc sĩ đợi ta, Lục Văn Trung tất lấy quốc sĩ báo chi. Nguyện từ đó đi theo đại nhân, đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hài lòng. Nói xong, chính hắn thì đứng lên, cứng rắn tiếng nói: Đến tại đại nhân muốn ta truy tra huyết sát môn, không cần một ngày, hôm nay cơm chiều trước, Lục Văn Trung chắc chắn sẽ đem huyết sát môn dư nghiệt tung tích phóng tới đại nhân trước án. Nói đến đây, Lục Văn Trung lui lại một bước, nhìn hai bên một chút, song trưởng hợp lại thi lễ một cái, xem như một lần nữa cùng Bách Tâm Viễn bọn người quen biết một phen. Cái này thi lễ đại biểu cho trước kia Lục Văn Trung không có ở đây, thay vào đó thì là trung tâm với Cố Phượng Thanh Lục Văn Trung. Mà Quách Tâm Viễn bọn người, bao quát Sở Hưu cũng tất cả đều là đứng lên đáp lễ lại, sau này mọi người thì đều là Cố đại nhân thủ hạ. Lục Văn Trung gật gật đầu, sau cùng nhìn thoáng qua Cố Phượng Thanh, sau đó quay người rời đi.